Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Bảy, ngày 9 tháng 9 có những nội dung chính sau đây. Kiểm tra công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các đề án của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và thành phố Thái Nguyên tại Đảng ủy Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên. Thành phố Thái Nguyên đầu tư gần 4.000 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới. Phụ nữ Phúc Hà với phong trào thực hành tiết kiệm. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 8 tháng 9, đoàn công tác của Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên do đồng chí Phạm Thị Lý, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy làm trưởng đoàn, đã kiểm tra công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các đề án của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên và thành phố Thái Nguyên giai đoạn từ khi ban hành đề án đến ngày 30 tháng 6 năm 2023 tại Đảng ủy Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên. Theo đó, đoàn đã kiểm tra việc thực hiện đề án 0304 ngày 1 tháng 4 năm 2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng, hiệu quả, phát hiện, xác định, quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên. Đề án số 0708 ngày 15 tháng 7 năm 2021 về nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên giai đoạn 2021-2025. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý, cán bộ chủ chốt các cấp đủ năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đề án số 030405 ngày 15 tháng 4 năm 2021 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Thái Nguyên về xây dựng tổ chức cơ sở đảng và phát triển đảng viên Đảng bộ thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, v.v. Qua kiểm tra cho thấy, Đảng ủy Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên đã quán triệt triển khai thực hiện các đề án của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và thành phố Thái Nguyên đến các chi bộ trực thuộc và toàn thể cán bộ, đảng viên của Đảng bộ, Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công ty đã xây dựng chương trình kiểm tra giám sát nhiệm kỳ hàng năm và thực hiện đảm bảo chương trình đề ra. 100% chi bộ tiến hành kiểm tra giám sát thường xuyên trong năm đối với đảng viên sinh hoạt thông qua công tác sinh hoạt thường kỳ của chi bộ. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công ty không nhận được bất kỳ đơn thư tố cáo nào. Ban chấp hành Đảng ủy Công ty cũng đã chỉ ra những hạn chế tồn tại trong thực hiện công tác kiểm tra giám sát, công tác xây dựng đảng thời gian qua. Thành viên đoàn kiểm tra cũng có những ý kiến đóng góp với Đảng ủy để triển khai thực hiện các đề án hiệu quả hơn. Kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Phạm Thị Lý khẳng định, thành phố Thái Nguyên luôn xác định quan điểm đồng hành cùng các nhà đầu tư doanh nghiệp, sức khỏe của doanh nghiệp là nhịp thở của địa phương. Thành phố thực sự chia sẻ, cảm thông với những khó khăn của doanh nghiệp đang đối mặt do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, thị trường bất ổn và tác động từ một số nguyên nhân cả khách quan và chủ quan. Đồng chí đề nghị Đảng ủy Công ty tiếp tục giám sát để triển khai thực hiện hiệu quả các đề án, đặc biệt quan tâm chú trọng đến công tác phát triển đảng viên, đảm bảo chỉ tiêu nghị quyết đề ra, đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát các chi bộ, quan tâm đến công tác quản lý đảng viên, v.v. Chiều ngày 8 tháng 9, Ban chỉ đạo hoạt động hè thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động hè năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Trưởng Ban chỉ đạo hoạt động hè thành phố Thái Nguyên cùng đại diện các phòng ban chuyên môn và các đơn vị có liên quan. Với chủ đề Mùa hè an toàn cho trẻ em, hè năm nay Ban chỉ đạo hoạt động hè của 32 xã phường nhận bàn giao trên 45.000 em học sinh từ các nhà trường về địa phương. Theo đó, các địa phương đã tổ chức nhiều mô hình vui chơi cho thiếu nhi như văn hóa, văn nghệ, vui chơi, giải trí, thể dục thể thao, tìm hiểu về môi trường, luật trẻ em, luật an toàn giao thông, phòng chống xâm hại trẻ em. Các đơn vị cũng tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, chăm sóc, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa, hướng dẫn thiếu nhi tham gia hoạt động bảo vệ môi trường, tổ chức hội thi bơi ếch con ngộ nghĩnh tại xã Cao Ngạn, giải bóng đá xã Đồng Liên, phường Quang Trung, giải cờ vua phường Gia Sàng, Tân Thành, Tân Thịnh, lớp dạy bơi miễn phí tại xã Huống Thượng, phường Túc Duyên. Nhờ đó, số lượng thiếu nhi tham gia sinh hoạt hè tại địa phương đạt trên 42.000 em, bằng 93,2%. Tại hội nghị, Ban chỉ đạo hoạt động hè thành phố Thái Nguyên đã khen thưởng 15 tập thể, 15 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong các hoạt động hè năm 2023. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, thành phố Thái Nguyên có kế hoạch đầu tư gần 4.000 tỷ đồng. Trong đó ngân sách nhà nước đầu tư trên 347 tỷ đồng, huy động đóng góp của người dân doanh nghiệp trên 135 tỷ đồng, còn lại là nguồn vốn tín dụng cho vay phát triển sản xuất. Phân kỳ nguồn vốn thực hiện, trong năm 2021 và năm 2022, thành phố đầu tư trên 1.500 tỷ đồng phục vụ xây dựng nông thôn mới. Năm 2023 là gần 826 tỷ đồng, năm 2024 hơn 832 tỷ đồng và năm 2025 là gần 814 tỷ đồng. Đối với nguồn xi măng hỗ trợ của tỉnh, thành phố Thái Nguyên dự kiến sẽ được phân bổ gần 12.400 tấn trong 5 năm. Riêng năm 2023 đã được phân bổ gần 3.800 tấn để cấp cho các xã. Với nguồn vốn trên từ năm 2023 đến năm 2025, dự kiến thành phố sẽ đầu tư cho 10 trên 11 xã xây dựng nông thôn mới nâng cao, trong đó có 3 xã Đồng Liên, Tân Cương và Quyết Thắng xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Các lĩnh vực tập trung đầu tư là giao thông, thủy lợi, điện, giáo dục, văn hóa, nhà ở dân cư, lao động, tổ chức sản xuất, phát triển kinh tế nông thôn. Để tiếp tục triển khai thực hiện chương trình Mẹ đỡ đầu do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động nhằm hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi khó khăn và mồ côi do tác động của dịch COVID-19, chiều ngày 8 tháng 9, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn Green Food Thái Nguyên tổ chức chương trình hỗ trợ tiền ăn bán trú cho trẻ mồ côi. Phát biểu tại chương trình, đồng chí Lê Thị Ngọc Hoa, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố cho biết, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên hiện có trên 500 trẻ em mồ côi. Những năm qua, thực hiện chương trình Mẹ đỡ đầu, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã kết nối thường xuyên chăm lo, hỗ trợ cho 93 trẻ mồ côi thông qua những việc làm cụ thể thiết thực nhằm giúp các em có được sự động viên chia sẻ, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Để phát huy tinh thần tương thân tương ái, chung tay chăm lo cho trẻ em mồ côi trên địa bàn, tại chương trình, công ty trách nhiệm hữu hạn Green Food Thái Nguyên đã nhận hỗ trợ tiền ăn bán trú cho 10 trẻ mồ côi trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Thời gian hỗ trợ là trong năm học 2023-2024, tương đương 9 tháng các cháu ăn bán trú tại trường. Tổng mức hỗ trợ gần 30 triệu đồng. Bên cạnh đó, công ty cũng động viên thăm hỏi và giúp đỡ trẻ thường xuyên hoặc nhân dịp lễ Tết đầu năm học mới. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần giúp các trẻ mồ côi có thêm niềm tin và động lực để mạnh mẽ vượt qua hoàn cảnh khó khăn, vững bước trên con đường phía trước. Nhằm tri ân những cống hiến to lớn và sự hy sinh anh dũng của các thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, góp phần giành lại độc lập tự do cho dân tộc, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với các đơn vị liên quan sản xuất phim truyện 915. Phim truyện 915 tái hiện chân thực cuộc sống, chiến đấu của các cán bộ, đội viên Đại đội Thanh niên xung phong 915 trong những năm kháng chiến chống Mỹ. Bộ phim đã được hoàn thành và cấp phép phát hành rộng rãi. Để tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng mục đích, ý nghĩa, giá trị nghệ thuật, lịch sử của phim truyện 915, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có văn bản về việc phổ biến bộ phim. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Ban tuyên giáo tỉnh ủy chỉ đạo tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc sản xuất phim truyện 915 để lan tỏa ý nghĩa nhân văn, góp phần đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống lịch sử, hôn đúc thêm niềm tự hào dân tộc và khát vọng xây dựng tỉnh Thái Nguyên bình yên, hạnh phúc, sung túc và phát triển. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan phổ biến phim truyện 915 ở trong nước và quốc tế bằng các hình thức chiếu phim theo quy định. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu thực hiện việc đăng ký bản quyền tác phẩm phim truyện 915. Phối hợp với công ty cổ phần An Thái Phương, đơn vị sản xuất bộ phim, nghiên cứu lựa chọn các liên hoan phim trong nước, quốc tế phù hợp để quảng bá và đưa bộ phim tham gia các hạng mục của liên hoan phim. Giao các sở, ban ngành, đoàn thể, địa phương theo chức năng nhiệm vụ, chủ động xây dựng kế hoạch, tích cực tổ chức tuyên truyền, giới thiệu quảng bá phim truyện 915 bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả, nhằm góp phần tăng cường giáo dục lịch sử dân tộc, truyền thống yêu nước và ý chí cách mạng cho các thế hệ, đặc biệt là các thế hệ trẻ. Năm 2023, tổng kế hoạch vốn đầu tư công thành phố Thái Nguyên là trên 1.270 tỷ đồng. Tính đến hết ngày 30 tháng 8, giá trị giải ngân vốn đầu tư công đạt 196 tỷ đồng, bằng 15,43% kế hoạch năm. Cụ thể như, nguồn vốn thu tiền sử dụng đất năm 2023, giá trị thanh toán đạt 138,68 tỷ đồng, trên 1.162,96 tỷ đồng, bằng 11,92% kế hoạch năm. Tính hết ngày 30 tháng 8, đạt 150 tỷ đồng, bằng 12,89% kế hoạch năm. Nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, giá trị thanh toán đạt 13,9 tỷ đồng, trên 31,362 tỷ đồng, bằng 44,36% kế hoạch năm. Đến hết ngày 30 tháng 8 đạt 19 tỷ đồng, bằng 60,58% kế hoạch năm. Trong đó, nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ đạt 11,9 tỷ đồng, trên 19.362 triệu đồng, bằng 61,52% kế hoạch năm. Ước hết 30 tháng 8 đạt 17 tỷ đồng, bằng 87,7% kế hoạch năm. Nguồn vốn ngân sách tỉnh phân cấp năm 2023 giá trị thanh toán đạt 23,78 tỷ đồng, trên 76,13 tỷ đồng, bằng 31,25% kế hoạch năm. Ước hết ngày 30 tháng 8 đạt 27 tỷ đồng, bằng 35,46% kế hoạch năm. Trong tháng 9, thành phố tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 và nguồn vốn thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, kiên quyết điều chỉnh kế hoạch vốn của các dự án chậm giải ngân, chủ động quyết liệt tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thực hiện và giải ngân các nguồn vốn, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao năm 2023. Theo số liệu thống kê, doanh thu hoạt động vận tải kho bãi trên địa bàn tỉnh trong tháng 8 năm 2023 đạt 569 tỷ đồng, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, doanh thu vận tải hành khách đạt trên 112 tỷ đồng, tăng 25,5%. Doanh thu vận tải hàng hóa ước đạt trên 413 tỷ đồng, tăng 4,7%. Tính chung 8 tháng năm 2023, doanh thu hoạt động vận tải kho bãi trên địa bàn tỉnh đạt trên 4.683 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, doanh thu vận tải hành khách đạt gần 882 tỷ đồng, tăng 43,3%. Doanh thu vận tải hàng hóa đạt trên 3.400 tỷ đồng, tăng 19,2%. Doanh thu dịch vụ hỗ trợ vận tải ước đạt trên 401 tỷ đồng, tăng 7,7%. Cũng trong 8 tháng qua, khối lượng vận chuyển hành khách đạt trên 20,3 triệu lượt người, tăng 38,3% so với cùng kỳ năm 2022. Khối lượng luân chuyển hành khách đạt 942,6 triệu lượt người trên 1 km, tăng 39,9%. Khối lượng vận chuyển hàng hóa đạt gần 37 triệu tấn, tăng 14,4%. Khối lượng luân chuyển hàng hóa đạt trên 1.511 triệu tấn trên 1 km, tăng 16,2%. Thưa quý vị và các bạn, nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong hoạt động thương mại điện tử tại địa phương, thời gian qua, các ngành chức năng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã triển khai đồng bộ hiệu quả nhiều giải pháp và đạt được những kết quả tích cực. Hiện nay, xu thế kinh doanh được nhiều cá nhân tổ chức lựa chọn là kinh doanh thông qua các ứng dụng di động, nhất là các mạng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok, YouTube và các sàn giao dịch thương mại điện tử như Shopee, Lazada, Tiki. Nhiều cá nhân hộ kinh doanh tiếp cận với hoạt động thương mại điện tử thông qua việc sử dụng mạng xã hội, website để quảng cáo, bán hàng qua mạng. Tuy nhiên, hoạt động thương mại điện tử cũng bộc lộ một số hạn chế như tình trạng gian lận về mẫu mã, giá cả, chất lượng của hàng hóa. Nhiều cơ sở hoạt động thương mại điện tử không đăng ký kinh doanh theo quy định, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng giả, hàng kém chất lượng. Ông Trần Khánh Phương, đội trưởng đội quản lý thị trường số 2 thành phố Thái Nguyên cho hay, mỗi năm chúng tôi xử lý khoảng 50-60 vụ về kinh doanh thương mại điện tử đối với một số hành vi như kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử hoặc sử dụng công nghệ số để kinh doanh, vi phạm chủ yếu về hàng giả, hàng kém chất lượng. Để đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng, với trách nhiệm cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 389 tỉnh, Cục Quản lý Thị trường tỉnh đã tăng cường quản lý, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong thương mại điện tử, thường xuyên phối hợp với các cơ quan địa phương tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động thương mại điện tử, xử lý nghiêm các cá nhân, hộ kinh doanh có hành vi vi phạm trong hoạt động thương mại điện tử, đồng thời tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến các quy định của nhà nước và pháp luật về hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thương mại điện tử. Qua kiểm tra đã phát hiện và xử lý 40 vụ liên quan đến thương mại điện tử, thu nộp ngân sách nhà nước và trị giá hàng hóa vi phạm trên 600 triệu đồng. Ông Tạ Đình Dũng, Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường tỉnh Thái Nguyên cho biết, trong năm 2023, Thái Nguyên đã tổ chức 8 hội nghị tuyên truyền triển khai đến gần 1.000 tổ chức kinh doanh, trong đó có 3 hội nghị về thương mại điện tử. Chúng tôi đã tích cực tham mưu cho Ban chỉ đạo 389, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường trách nhiệm của mình và tăng cường công tác phối hợp với nhau trong chống hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng. Cùng với lực lượng quản lý thị trường, Hội Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh Thái Nguyên cũng đã tích cực tuyên truyền, phổ biến pháp luật về các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động thương mại điện tử, phối hợp tổ chức tiếp nhận, phân loại, xử lý khiếu nại, bảo đảm khiếu nại, yêu cầu của người tiêu dùng được tiếp nhận, hỗ trợ giải quyết kịp thời. Ông Phạm Văn Quang, Chủ tịch Hội Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh Thái Nguyên thông tin, quan trọng nhất là phải tuyên truyền thấy rõ ý nghĩa và lợi ích của thương mại điện tử. Phối hợp giữa Hội Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh với Hội Doanh nghiệp để làm sao sản phẩm phải có xuất xứ, nhãn mác, chất lượng. Đặc biệt là đối với những doanh nghiệp tham gia vào thương mại điện tử, cần làm tốt công tác giữ bảo mật về thông tin cá nhân của người tiêu dùng, thì thị trường tiêu dùng mới có thể phát triển tốt. Trong thời gian tới, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh tiếp tục quản lý, thu thập thông tin, giám sát hoạt động kinh doanh trên thương mại điện tử để theo dõi tình hình, phương thức hoạt động, kho bãi tập kết hàng hóa của các đối tượng, kịp thời phát hiện và ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động thương mại điện tử, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người tiêu dùng.
Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Thưa quý vị và các bạn, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phúc Hà hiện có 932 hội viên sinh hoạt tại 7 chi hội. Đời sống của hội viên phụ thuộc vào nông nghiệp là chính, nên các hoạt động tham gia cuộc vận động, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được hội triển khai phù hợp với tình hình thực tiễn, gắn với các phong trào công tác hội tại địa phương và đem lại hiệu quả thiết thực. Ghi nhận của phóng viên Thủy Linh. 9 năm nay, kể từ khi chi hội phụ nữ xóm mỏ xã Phúc Hà triển khai mô hình nuôi lợn nhựa tiết kiệm, không năm nào bà Mai Thị Minh không tham gia. Khi có tiền, bà đóng góp từ 100 đến 200 nghìn đồng trên tháng. Khi có ít thì góp 20 đến 30 nghìn đồng trên tháng. Dù số tiền không nhiều, nhưng khi đến lượt, bà Minh vẫn có thể vay vốn tới 40 đến 50 triệu đồng trên năm từ nguồn quỹ này. Số tiền vay được, bà đầu tư thêm con sống, gà, lợn để mở rộng quy mô chăn nuôi. Bà Minh chia sẻ.
Nguồn vốn đấy thì cho tôi vay thì là, ví dụ là lợn tôi chưa được bán thì tôi có giống nó lại mang về chuồng cho thì nó giống cấy vào đấy, không phải là bán hết rồi mới mua đâu. Đấy, cứ từ đấy đi phát triển lên thì rồi đấy tôi thu từ cuối tháng 6 vừa rồi đến cuối tháng 7 vừa rồi là tôi được một cái món tiền khá.
Gia đình bà Minh chỉ là một trong rất nhiều hội viên được vay vốn thông qua mô hình nuôi lợn nhựa tiết kiệm của chi hội phụ nữ xóm mỏ. Hiện nay với hơn 120 hội viên, có khoảng 50% số hội viên tham gia mô hình. Với số vốn dao động khoảng 300 triệu đồng trên năm, bà Phạm Thị Giang, chi hội trưởng chi hội phụ nữ xóm mỏ cho biết. Chi hội đã triển khai và duy trì mô hình nuôi lợn nhựa tiết kiệm đến nay được 9 năm, với số vốn đóng góp bình quân đạt 300 triệu đồng trên năm của hai tổ.
Chị em cũng phấn khởi lắm, cứ đến ngày chuẩn bị mổ lợn thì có nơi háo hức nha. Thì em cũng người ta thấy thế là thấy thích, có người ta xin vào, kể cả xóm trên kia được chơi, đăng ký ai vay tháng nào thì là đăng ký luôn. Như thế nó mới có tiết kiệm được, nó có cái xu hướng để mà giảm.
Nuôi lợn nhựa tiết kiệm là một trong nhiều hoạt động mà Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phúc Hà thực hiện trong thời gian qua. Ngoài mô hình này, hội còn phát động phong trào rèn luyện thể dục thể thao theo gương Bác với hoạt động cụ thể như thành lập các đội bóng chuyền hơi tại 7 trên 7 chi hội, các đội dân ca, dân vũ tại các xóm, các phong trào được các hội viên nhiệt tình tham gia hưởng ứng. Chị Nguyễn Thị Luân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phúc Hà cho biết, để cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được thấm sâu, lan tỏa trong các hội viên, thời gian qua Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phúc Hà đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích ý nghĩa của việc học tập và làm theo Bác. Theo đó, thông qua các buổi sinh hoạt chi hội, họp xóm hay sinh hoạt của các câu lạc bộ, hội đã lồng ghép tuyên truyền nâng cao nhận thức trong thực hành tiết kiệm, xây dựng các mô hình tiết kiệm tại các chi hội. Việc học tập theo Bác của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phúc Hà còn được thể hiện bằng việc thực hiện tốt các phong trào, đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao. Hội đã xây dựng các tuyến đường hoa, đường cờ, thực hiện mô hình thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn. Hiện nay trên địa bàn xã, hầu hết các tuyến đường chính với chiều dài khoảng 5 km đều được trồng các loại hoa với đủ sắc màu, góp phần đảm bảo cảnh quan môi trường nông thôn. Ngoài ra, để giúp các hội viên có điều kiện phát triển kinh tế, hội đứng ra tín chấp cho hội viên vay vốn. Đến nay, dư nợ cho vay qua Ngân hàng Chính sách Xã hội thông qua hội đạt trên 2,6 tỷ đồng, với gần 100 hội viên vay vốn. Có thể nói, với những việc làm thiết thực cụ thể, phong trào thực hành tiết kiệm làm theo Bác của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phúc Hà đã tạo luồng sinh khí mới, có sức lan tỏa lớn. Từ phong trào này, các hội viên phụ nữ đã thể hiện được tình đoàn kết, giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng. Vai trò của tổ chức hội ngày càng được nâng cao, trở thành chỗ dựa tin cậy của hội viên. Khuyến cáo an toàn phòng cháy chữa cháy đối với hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Thời gian qua, trên địa bàn cả nước đã xảy ra nhiều vụ cháy nhà ở, hộ gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh gây thiệt hại về người và tài sản. Để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đối với hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh, chủ hộ gia đình và các cá nhân cần thực hiện tốt những nội dung sau. 1. Các biện pháp bảo đảm an toàn về phòng cháy. 1.1. Chủ hộ gia đình cần chủ động tìm hiểu để có kiến thức và kỹ năng cơ bản về phòng cháy chữa cháy. Đôn đốc nhắc nhở thành viên trong hộ gia đình thực hiện quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy và nắm vững kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy, thoát nạn, cứu người trong đám cháy, sơ cứu ban đầu, tham gia tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng tại nơi cư trú để chủ động phối hợp thực hiện tốt công tác phòng cháy và xử lý tình huống khi có cháy xảy ra. 1.2. Bố trí mặt bằng, sắp xếp vật dụng, hàng hóa đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Đối với nhà ở gia đình, nhà dạng ống, nhà liên kết, chia lô, không sắp xếp vật dụng che cháy, cản trở lối thoát nạn, không lắp đặt biển quảng cáo, lồng sắt, lưới sắt tại các ban công, lô xa của nhà, tầng sân thượng, mái cần bố trí thông thoáng và có lối lên tầng dưới qua các thang cố định và cửa đi. Không khóa cửa lối lên mái, trường hợp cửa có khóa, cần quy định vị trí để chìa khóa trong nhà. Đối với nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, chứa hàng hóa, chất nguy hiểm về cháy nổ, nên bố trí tách biệt với nơi ở, sinh hoạt. Không sản xuất, kinh doanh chất, hàng hóa dễ cháy nổ trong ngôi nhà, như xăng, dầu, hóa chất dễ cháy, nổ. Sắp xếp vật dụng, hàng hóa, vật liệu dễ cháy ngăn nắp, gọn gàng, cách xa nơi phát sinh nguồn lửa, nguồn nhiệt như tủ điện, ổ cắm điện, tối thiểu 0,5 mét. Không tích trữ, chứa xăng, dầu, khí đốt, chất lỏng dễ cháy ở trong nhà. Trường hợp cần thiết chỉ nên dự trữ số lượng tối thiểu, đáp ứng nhu cầu sử dụng trong thời gian ngắn và bảo quản nơi thông thoáng, cách xa nguồn lửa, nguồn nhiệt. Không bảo quản, sử dụng chất khí, chất lỏng dễ cháy nổ trong tầng hầm, cùng với khu vực có nhiều vật dụng, hàng hóa dễ cháy và trong phòng ngủ. Ô tô, mô tô, xe gắn máy, máy phát điện và phương tiện khác có sử dụng xăng, dầu, chất lỏng dễ cháy cần để cách xa nơi đun nấu, nguồn lửa, nguồn nhiệt. 1.3. Quản lý sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt an toàn. Quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt. Khi đun nấu, thắp hương thờ cúng, đốt vàng mã, sử dụng các thiết bị đốt nóng, sửa chữa, thi công, hàn cắt, gây phát sinh nguồn lửa, nguồn nhiệt phải có người trông coi. Tại nơi đun nấu, không nên để hàng hóa, chất dễ cháy gần nơi đun nấu. Khi sử dụng bếp cần lưu ý. Đối với bếp ga, cần tắt bếp và đóng van bình ga khi không sử dụng. Thường xuyên kiểm tra ống dẫn ga, van khóa, van an toàn để kịp thời thay thế khi bị hư hỏng. Vị trí đặt bình ga, bếp ga cần bảo đảm thông thoáng và không để gần các thiết bị điện, thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt. Nên lắp đặt đầu báo dò khí ga tại khu vực đặt bình ga, bếp ga. Trường hợp sử dụng hệ thống cấp khí đốt trung tâm, cần thiết kế, lắp đặt, nghiệm thu theo đúng quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành. Đối với bếp điện, bếp từ hồng ngoại, cần bố trí đường dây điện phù hợp với công suất của bếp và có thiết bị đóng, ngắt, bảo vệ, cầu dao, aftermat. Đối với bếp dầu, thường xuyên lau chùi sạch sẽ, không rót dầu vào bếp khi bếp đang cháy, không dùng xăng làm nhiên liệu cho bếp dầu. Khu vực thờ cúng, vách, trần nhà nên sử dụng vật liệu không cháy hoặc khó cháy. Đèn, bát hương, nến khi thắp cần được chắc chắn trên mặt phẳng để tránh bị đổ vỡ. Trường hợp đặt trên vật dụng khác thì nên sử dụng vật dụng là loại không cháy hoặc khó cháy, miếng lót bằng kim loại, bát, đĩa, cốc. Không nên thắp đèn, hương, nến, đèn cầy khi đi ngủ hoặc không có người ở nhà. 1.4. Lắp đặt, sử dụng hệ thống điện, thiết bị điện bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy. Thiết kế lắp đặt bảo đảm đủ công suất cấp cho các thiết bị sử dụng, có thiết bị đóng, ngắt, bảo vệ, cầu dao, cầu chì, aftermat, cho hệ thống điện chung toàn nhà, từng tầng, nhánh và thiết bị tiêu thụ điện có công suất lớn, điều hòa, bình nóng lạnh, cầu dao, aftermat nên lắp đặt tại vị trí thuận tiện cho việc ngắt điện. Bố trí tách biệt hệ thống điện của khu vực sản xuất kinh doanh với các khu vực khác của nhà. Khi lắp đặt thêm thiết bị tiêu thụ điện, cần tính toán tránh gây quá tải, không nên sử dụng nhiều thiết bị điện trên cùng một ổ cắm. Khi lắp đặt các thiết bị điện sinh nhiệt lớn, đèn sưởi, quạt sưởi, lò nướng, cần có khoảng cách an toàn đến các vật dụng dễ cháy. Tắt các thiết bị điện khi không sử dụng trước khi đi ngủ hoặc ra khỏi nhà. Thường xuyên kiểm tra, sửa chữa, thay thế thiết bị điện bị hư hỏng hoặc không bảo đảm an toàn. 1.5. Chuẩn bị phương án thoát nạn khi có cháy xảy ra. Đối với nhà có một lối thoát nạn, cần hướng dẫn bố trí thêm phương án thoát nạn thứ hai, có thể là cầu thang sắt ngoài nhà, ống tụt hoặc thang dây, dây thải chậm đặt tại ban công, lô ra, sân thượng, lối sang mái của nhà bên cạnh để thoát nạn trong trường hợp khẩn cấp. Đối với lối đi, lối thoát nạn, cần lưu ý giải pháp giảm thiểu đến mức thấp nhất tác động của các yếu tố nguy hiểm từ đám cháy. Không để phương tiện, hàng hóa, đồ dùng, vật liệu dễ cháy hoặc nguồn lửa, nguồn nhiệt trên hành lang, lối thoát nạn, cầu thang thoát nạn của nhà. Không để các thiết bị, vật dụng nhô ra khỏi mặt tường ở độ cao dưới 2 mét. Cầu thang bộ thoát nạn trong nhà nên sử dụng vật liệu không cháy hoặc khó cháy, hạn chế cầu thang xoắn ốc. Cửa đi ra ngoài nhà tại tầng 1 nên sử dụng cửa có bản lề, cửa cánh, hạn chế lắp đặt cửa trượt, cửa cuốn, nên bố trí nơi để chìa khóa, dụng cụ phá rỡ thông thường như búa, rìu, xà beng trong nhà để kịp thời mở cửa khi xảy ra sự cố cháy nổ. Trường hợp lắp đặt cửa cuốn thì cần có bộ lưu điện và bộ tời bằng tay để mở cửa khi mất điện hoặc động cơ bị hỏng. Đối với nhà ở có ban công, lô xa hoặc cửa sổ ở mặt tiếp giáp với đường giao thông, cần bảo đảm thông thoáng để thoát nạn khi cần thiết. Trường hợp lắp đặt lồng sắt, lưới sắt thì nên bố trí ô cửa để thoát nạn khi có cháy nổ. Việc lắp đặt biển quảng cáo bên ngoài nhà cần bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy và thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành. Đối với tầng mái, sân thượng, nên có lối lên từ tầng dưới qua cầu thang hoặc ô cửa có kích thước đủ rộng để có thể di chuyển lên tầng mái và tính toán đến khả năng thoát nạn sang nhà liền kề. 1.6. Chủ động đầu tư lắp đặt các thiết bị cảnh báo cháy sớm như đầu báo cháy tự động, camera, trang bị, chuẩn bị sẵn sàng phương tiện chữa cháy tại chỗ như nước, chăn, bình chữa cháy xách tay để dập tắt cháy ngay từ khi mới phát sinh, trang bị dụng cụ phá rỡ như xà beng, kìm cộng lực, đèn pin, mặt nạ phòng độc, khăn mềm để phòng chống ngạt khói, để mở cửa và thoát nạn. Quy định rõ vị trí đặt phương tiện này, bảo đảm yêu cầu dễ thấy, dễ lấy và gần lối thoát nạn. 2. Hướng dẫn thoát nạn khi có cháy. 2.1. Thành viên hộ gia đình cần nắm rõ lối ra thoát nạn tại tầng 1, lối ra khẩn cấp, lối ra thứ 2. Vị trí để chìa khóa, dụng cụ phá rỡ trong nhà, tại khu vực sản xuất, kinh doanh, cần phổ biến cho người lao động sinh sống trong nhà về nội quy, biện pháp thoát nạn, nhận biết chỉ dẫn thoát nạn, biển chỉ dẫn hay đèn chỉ dẫn thoát nạn, sơ đồ chỉ dẫn thoát nạn để kịp thời thoát nạn. Cứu nạn cứu hộ khi có sự cố cháy nổ xảy ra. 2.2. Khi phát hiện có cháy nổ xảy ra, hãy bình tĩnh suy xét, hô hoán, báo động cho tất cả các thành viên trong gia đình biết để mau chóng di chuyển ra ngoài qua lối thoát nạn an toàn hoặc qua lối lên mái, ban công, cửa sổ, sang nhà bên cạnh hoặc thoát xuống bằng thang dây, đồng thời báo ngay cho phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ theo số điện thoại 114. Trong quá trình di chuyển qua đám cháy, nên dùng khăn thấm ướt che kín miệng, mũi và cúi thấp người để tránh nguy cơ bị ngạt khói, men theo tường và di chuyển đến nơi an toàn. Trường hợp cửa chính bị lửa bao trùm, hãy nhanh chóng tìm và mở lối thoát nạn khác. Lối thoát nạn thứ hai qua ban công, cửa sổ, sân thượng sang nhà bên cạnh hoặc thoát xuống bằng thang dây hoặc bố trí lối thoát lên mái nếu mái nhà có kết cấu bằng các tấm lợp. Tuyệt đối không núp trong phòng, nhà vệ sinh. Trường hợp không còn lối thoát nào khác, hãy dùng chăn thấm ướt, trùm kín người, cố gắng thoát qua đám cháy nhanh nhất có thể. Trường hợp lối và đường thoát nạn bị nhiễm khói, lửa mà không thể thoát từ gian phòng ra ngoài theo lối cầu thang bộ, cửa chính, nhanh chóng sử dụng khăn vải, băng dính để chèn, dán kín vào khe cửa để ngăn khói, khí độc vào phòng đang ở. Di chuyển ra ban công để báo hiệu cho lực lượng phòng cháy chữa cháy hỗ trợ biết, ứng cứu kịp thời. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 9 ngày 10 tháng 9 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây có mưa rào và dông, có lúc mưa to, ngày có nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày có lúc nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập đaithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.